Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Hai, ngày 21 tháng 8 năm 2023, cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Pio thứ 10 giáo hoàng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 19 từ câu 16 đến câu 22. Khi ấy, có một người đến thưa Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?" Đức Giêsu đáp: "Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống thì hãy giữ các điều răn." Người ấy hỏi: "Điều răn nào?" Đức Giêsu đáp: "Ngươi không được giết người, ngươi không được ngoại tình, ngươi không được trộm cắp, ngươi không được làm chứng gian, ngươi phải thờ cha kính mẹ, và ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình." Người thanh niên ấy nói: "Tất cả những điều đó tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không?" Đức Giêsu đáp: "Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ có được một kho tàng trên trời, rồi hãy đến theo tôi." Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Thánh Pio thứ 10 giáo hoàng mà giáo hội kính nhớ hôm nay vốn là người con thứ 10 trong một gia đình người Ý nghèo nàn. Ngài lên ngôi giáo hoàng khi 68 tuổi, lấy thánh hiệu là Pio thứ 10. Ngài là một trong những giáo hoàng vĩ đại của thế kỷ 20. Luôn nhớ đến gốc gác nghèo khổ của mình, nên ngài thường nói: "Tôi sinh ra nghèo nàn, tôi sống nghèo nàn và tôi sẽ chết nghèo nàn." Khi còn sống, ngài mong ước xây dựng Lằng Hạt Măng Côi như một bức tường thành ngăn chặn sự xâm lấn của những cuộc tấn công nguy hiểm và chống lại những mưu mô xảo quyệt của ma quỷ nhằm mục đích phá hoại sự thiêng liêng đời sống gia đình. Quý ông bà và anh chị em thân mến, mong ước sống nghèo nàn và tôi sẽ chết nghèo nàn của Thánh Pio thứ 10 thật hợp với tin mừng hôm nay. Bài tin mừng hôm nay là cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu với một thanh niên giàu có. Anh là một người có thiện chí khi đến gặp Đức Giêsu để hỏi về chuyện phải làm gì để có sự sống đời đời. Chúa Giêsu đã cho anh một câu trả lời đơn giản: "Nếu anh muốn nên hoàn thiện, hãy đi bán tài sản của anh cho người nghèo, anh sẽ có một kho tàng trên trời, và đến theo tôi." Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải. Người thanh niên buồn rầu bỏ đi vì có nhiều của cải, anh ta không hề biết được, sở hữu của cải chỉ là một cái gông nô lệ lớn của thế gian và ma quỷ đặt vào cổ anh ta. Chỉ khi nào con người biết buông bỏ của cải và mọi sự gian chiếu trần gian, con người mới có tự do thật sự. Yêu của cải, yêu những sự thế gian là gian chiếu tình thụ tạo, thế nên sẽ xa cách Thiên Chúa. Lời Chúa Giêsu chỉ đường cho chúng ta về nước trời, ở đây không những mang nghĩa đen, tức là dạy chúng ta chấp nhận đời sống khó nghèo, để tránh tội tôn thờ ngẫu tượng là ham mê của cải trần thế, mà còn phải tránh tội hoang phí mất nhiều thời gian, công sức tâm linh, nỗ lực tình cảm, đầu tư cho những thứ phù vân sẽ chống qua đi, cuối cùng làm hại đến linh hồn. Lời Chúa còn phải được hiểu rộng, không chỉ là của cải trần gian vật chất, mà cả của cải tinh thần nữa, như danh tiếng, địa vị, quyền lợi, quyền lực, uy thế, danh dự, kiến thức, tình cảm. Xem nó là gia sản tinh thần làm thỏa mãn lòng mình, phải cố giữ lấy, để rồi có thể bán rẻ cả linh hồn. Có những cõi lòng đam mê nhiều thứ của cải tinh thần, mà đeo đuổi bất chấp lời lực, tội lỗi, bằng mọi giá phải chiếm hữu được mới thôi. Lòng người cho điều gì là kho tàng, là quý giá, sẽ gắn bó với nó, mà dễ dàng quên đi những bổn phận cao quý hơn trong đức tin làm con Chúa. Đó là, anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Chúng ta phải thật tỉnh thức trước sự đời giao bởi, tỉnh thức để đón nhận chương trình của Chúa, đón nhận ý Chúa. Tài sản thế gian của chị là một sổ tiết kiệm 50 triệu đồng sau mấy năm dành dụm để phòng thân khi đau bệnh. Một hôm, có một người bạn trong huynh đoàn Đa Minh, gia đình túng thiếu, không tiền để chữa bệnh cho bé con bị đau nặng, đã chạy đến chị, nghỉ non, vay mượn sau khi đã đến nhiều nơi mà vẫn bị chối từ. Sau một ngày đắn đo suy nghĩ, chị tình cờ mở ra trang tin mừng lời Chúa hôm nay. Chị liền chạy đi lấy sổ tiết kiệm ra ngân hàng rút hết tiền về. Chị mau mắn trao tặng 40 triệu đồng cho cháu bé đi bệnh viện. Chị giữ lại 10 triệu để dành tiền túi cho bản thân khi cần thiết phải sử dụng. Thật lòng, chị cũng thấy rất tiếc đồng tiền của mình làm ra sau bao ngày tháng bằng chính sức lao động cần cù của mình. Nhưng chị suy nghĩ rằng mình nhiều tội lỗi, khiếm khuyết, sai quấy trong đời thường, nên cố gắng sống bác ái để cầu xin lòng Chúa xót thương tha thứ mọi lỗi lầm, cho hồn mình luôn được bình an. Như Chúa Giêsu đã nói, kho tàng của anh em ở đâu thì lòng anh em ở đó. Kho tàng của anh em là vật chất, tiền tài, thì lòng anh em sẽ chứa đựng tham sân si. Kho tàng của anh em là xác thịt, thì lòng anh em sẽ chứa đựng nhục dục. Kho tàng của anh em là quyền bính, thì lòng anh em sẽ chứa đựng tranh giành và hận thù. Kho tàng của anh em là hưởng thụ, thì lòng anh em sẽ chứa đựng gian tà. Và ngược lại, kho tàng của anh em là bác ái, thì lòng anh em sẽ chứa đựng yêu thương. Kho tàng của anh em là chia sẻ, thì lòng anh em sẽ chứa đựng hiến dâng. Kho tàng của anh em là sự hiệp nhất, thì lòng anh em sẽ chứa đựng tha thứ. Kho tàng của anh em là Thiên Chúa, thì lòng anh em yêu mến Thiên Chúa và thương yêu mọi người như chính mình. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta, người nào xem của cải vật chất như một tiện nghi cần thiết cho riêng bản thân mình, thì của cải đó sẽ trở thành sợi dây xích trói buộc họ đến nghẹt thở. Ngược lại, người nào xem của cải như một phương tiện để giúp đỡ người khác, thì của cải đó trở thành triều thiên nâng cuộc đời họ lên nước trời. Mỗi người chúng ta hãy suy gẫm về mình, liệu tôi có dám từ bỏ, hy sinh thời gian, công việc đến với Chúa bằng những giờ cầu nguyện, giờ kinh phụng vụ hay thánh lễ hàng ngày bằng tấm lòng tin yêu và kính mến Thiên Chúa hay không? Như lời Thánh Bio thứ 10 nói, những ai khát khao chịu đau khổ, chia sẻ bệnh tật với Chúa, họ cũng trở thành kho tàng công nghiệp của Hội Thánh. Lạy Chúa, xin cho con luôn ý thức làm giàu kho tàng nước trời qua những hy sinh, vất vả, đau khổ từ vật chất đến tinh thần để hiệp cùng của lời Chúa Giêsu Kitô trên thập giá mà dâng lên Chúa Cha, làm vinh danh Chúa và cứu các linh hồn. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi cuộc gặp gỡ thân hữu tại Rimini 2023. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi thăng tiến tình bạn giữa các dân tộc trong thời điểm chao đảo của lịch sử hiện nay, chiến tranh và chia rẽ đang gieo rắc oán hận và sợ hãi trong tâm hồn nhiều người. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp được Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến các tham dự viên cuộc gặp gỡ các dân tộc lần thứ 44 tại thành phố Rimini 25 tháng 8 này với chủ đề Cuộc sống con người là một tình bạn khôn cùng. Cuộc gặp gỡ này do phong trào hiệp thông và giải phóng ở Ý tổ chức hàng năm từ 44 năm nay, với các cuộc hội thảo, thuyết trình, các sinh hoạt văn hóa, các buổi hòa nhạc, văn nghệ và tôn giáo. Đây cũng là cuộc gặp gỡ đông đảo nhất các giáo dân Công giáo Ý, luôn đề cao tình thân hữu như những con đường dẫn đến hòa bình. Giống như năm ngoái, trong số hàng trăm ngàn người đến dự và phát biểu tại cuộc gặp gỡ này, cũng có Tổng thống Ý Sergio Mattarella, Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Tổng giám mục Bologna, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha ghi nhận rằng đề tài cuộc gặp gỡ tại GPD năm nay thật thích hợp vì nó đi ngược những xu hướng hiện đại. Nền truyền thông hoàn cầu lan tràn khắp nơi đang tạo nên cho chúng ta một não trạng, trong đó những khác biệt được coi như một thứ đố kỵ kinh niên đang nảy sinh. Đồng thời giữa sự tân tiến, có sự gia tăng chủ nghĩa cá nhân và thái độ dửng dưng, tạo nên sự cô đơn và nhiều hình thức loại bỏ, không thể tự mình ra khỏi tình trạng đó. Chính Kinh Mừng dạy chúng ta rằng, cần có Thiên Chúa đưa ra sáng kiến để cứu con người. Chính vì thế, Thiên Chúa Cha đã sai con của Ngài xuống thế, và Chúa Giêsu tỏ cho chúng ta thấy người là bạn của chúng ta, khi nói rằng, Thầy không còn gọi các con là tư tớ, nhưng là bạn hữu. Thánh thần của Chúa Kitô Phục Sinh đã chôn cám cô đơn, ban cho con người tình bạn như một hồng ân nhiên không? Đó là điều cha Luigi Giussani, người sáng lập phong trào hiệp thông và giải phóng, vẫn nói. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, không ai có tình yêu lớn hơn là người đã hiến mạng sống vì người mình yêu. Vì thế, các tín hữu Kitô và mọi người thiện chí không giả điếc trước tiếng kêu từ thế giới chúng ta vọng lên Thiên Chúa. Những lời nói không đủ, còn cần những cử chỉ cụ thể và những chọn lựa chung để xây dựng một nền văn hóa hòa bình nơi mỗi người chúng ta sinh sống. Sau cùng, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng cuộc gặp gỡ tại Rimini này tiếp tục thăng tiến một nền văn hóa gặp gỡ, cởi mở và bao gồm.
In Lahore, Pakistan. Công giáo Pakistan cử hành ngày cầu nguyện đặc biệt. Chúa Nhật, ngày 20 tháng 8 vừa qua, tất cả các nhà thờ Công giáo trên toàn nước Pakistan cử hành ngày cầu nguyện đặc biệt cho hòa bình và hòa hợp giữa các tôn giáo sau vụ bạo động chống Kitô tại thành phố Jaranwala, huyện Faisalabad hôm 16 tháng 8 trước đó. Đức cha Sebastian So, tổng giám mục Lahore, thủ phủ tỉnh Punjab, nói với hãng tin Fides của Bộ Loan báo Tin Mừng rằng, chúng tôi cầu nguyện cho hòa bình và hòa hợp liên tôn để chống lại mọi hình thức bạo lực và oán thù, là những điều luôn luôn không thể biện minh được và là độc dược cho xã hội. Chúng tôi khẩn cầu Thiên Chúa dẫn ban mọi ơn lành và kêu gọi tất cả những người thiện chí, Kitô cũng như Hồi giáo hãy sát cánh với chúng tôi, đoàn kết xây dựng một Pakistan hòa bình, loại bỏ mọi oán thù, tôn trọng các quyền và tự do của mọi công dân, không phân biệt tôn giáo. Bạo lực bùng nổ tại Jaranwala vì những lời vu khống ông Salim Masjid, một tín hữu Kitô mù chữ, làm nghề quét đường, cáo buộc ông đã xúc phạm đến sách Koran của Hồi giáo. Một vài người Hồi giáo trong vùng nói là đã tìm được vài trang sách thánh Koran có những chữ phạt thượng và lời cáo buộc này được gắn cho ông Salim Masjid. Sau lời kêu gọi của một lãnh đạo Hồi giáo địa phương, một đám đông nổi giận đã đốt phá 4 nhà thờ và hàng chục nơi thờ phượng. Hàng trăm gia cư của các tín hữu nghĩa trang Kitô bị xúc phạm. Trong số thánh đường bị thiêu rụi, có nhà thờ Công giáo Thánh Phaolô bị đốt lúc 5:30 sáng theo cơ sở Catholic Mục Tả. Đức Tổng Giám mục Joseph Ansar, Giám mục Giáo phận Islamabad Rawalpindi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pakistan, kêu gọi tái lập quyền tối thượng của luật pháp và công lý, xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. Trong khi Đức Giám mục Anh giáo Azad Marshall kêu gọi chính quyền bảo đảm công lý và an ninh cho mọi người. Chính phủ Pakistan đã huy động 6.000 nhân viên an ninh và lực lượng phán quân sự, bắt giam 146 người bị cáo đã tham gia các cuộc bạo động đốt phá chống kỳ tổ giáo.
Tin giáo phận Xuân Lộc. Ủy ban giáo lý Đức Tin tổ chức đại hội giáo lý toàn quốc lần thứ 6. Hôm 15 tháng 6 năm 2023, Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc, Chủ tịch Ủy ban giáo lý Đức Tin thuộc Hội đồng Giáo phận Việt Nam, đã có thông báo đến mọi thành phần của giáo hội tại Việt Nam về đại hội giáo lý toàn quốc lần thứ 6 năm 2023. Đại hội này sẽ được tổ chức tại tòa giám mục Thái Bình từ chiều thứ Hai 21 tháng 8 đến chiều thứ Năm 24 tháng 8 năm 2023 với chủ đề Giáo lý viên, con người hiệp hành và câu lời Chúa, các tông đồ ra đi có Chúa cùng hoạt động với các ông, đã được chọn làm ý lịch của đại hội. Với chủ đề này, Ban giáo lý toàn quốc muốn tìm một phương hướng chung cho giáo trình đào tạo giáo lý viên trên các bệnh viện kiến thức đức tin và kỹ năng sư phạm. Về thành phần tháp dự gồm có trưởng, phó ban giáo lý giáo phận và các linh mục trực thuộc ban giáo lý các giáo phận, các giảng viên tham gia đào tạo giáo lý viên và các chuyên viên về hướng giáo, đại diện giáo lý viên giáo dân của các giáo phận. Về nội dung hội thảo gồm các đề tài: 1. Giới thiệu văn kiện hướng dẫn việc dạy giáo lý 2020. 2. Giáo lý viên hiệp hành trong việc tuyên xưng đức tin, tín lý. 3. Giáo lý viên hiệp hành trong việc cử hành phụng vụ bí tích. 4. Giáo lý viên hiệp hành trong việc sống đức tin, luân lý. 5. Giáo lý viên hiệp hành trong đời sống tin nguyện, cầu nguyện. 6. Giáo lý viên hiệp hành trong việc học hỏi lời Chúa, thánh kinh. 7. Giáo lý viên hiệp hành trong việc giáo lý, sư phạm.
Tin Ukraine. Đức học y Dewis kêu gọi chấm dứt đổ máu ở Ukraine. Đức học y Stanislav Dewis, nguyên tổng giám mục giáo phận Cracovia, Ba Lan, đặc sứ của Đức Thánh Cha, kêu gọi chấm dứt đổ máu tại Ukraine. Đức học y Dewis đã được Đức Thánh Cha Francisco phái cử đại diện ngài đến trụ sở thánh lễ kỷ niệm 300 năm độ Triều Tiên cho ảnh Đức Mẹ ở đền Thánh Cô Đèn, được tôn kính dưới tước hiệu Nữ Vương Hiền Patlasi, Đức Mẹ Hiệp Nhất. Đền thánh này thuộc giáo phận CS ở miền đông Ba Lan và được ủy thác cho các cha dòng thừa sai hiến sĩ Đức Mẹ Cổ Nhiễm còi sóc. Trong bài giảng thánh lễ hôm 15 tháng 8 vừa qua tại đền thánh, Đức học y đặc sứ của Đức Thánh Cha nói rằng không thể chấp nhận những gì đang xảy ra tại Âu Châu trước mắt thế giới, vì đây là một thảm trạng đang tước đoạt khỏi anh chị em chúng ta ở Ukraine đất đai, quyền sống, ngôn ngữ và văn hóa của họ, gieo rắc chết chóc và tàn phá. Các anh chị em người Slav không thể đánh nhau, họ không thể giết hại nhau, không thể tự phá hủy, gieo rắc tàn phá, gia tăng đau khổ kinh khủng như chúng ta đang chứng kiến. Cần ngăn chặn bàn tay của Cain, cần chấm dứt hận thù, bạo lực, chiến tranh huynh đệ tương tàn, cần chấm dứt các cảnh đổ máu. Đức học y Dewis đưa ra những lời kêu gọi trên đây, gửi thẳng tới những người mà ngài gọi là những anh chị em người Slav, để thế giới được một tấm gương về sự sống chung hòa bình, chứ không phải là một sự oán thù mù quáng. Vị đặc sứ của Đức Thánh Cha đã cầu xin Đức Mẹ Cô Đèn dìu dắt mọi người trên con đường chấm dứt chiến tranh, hòa giải và hòa bình. Trong thư bổ nhiệm Đức học y Dewis làm đặc sứ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đền thánh Đức Mẹ Cô Đèn là một nơi xảy ra nhiều phép lạ, nơi có nhiều tín hữu đến cầu nguyện và phó thác cuộc sống của họ cho mẹ Maria. Đức học y Dewis nhắc lại rằng chính tại đây Đức học y Wojtyla, tổng giám mục giáo phận Cracovia, đã đến hành hương trước khi được bầu làm giáo hoàng, đó là Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ Hai. Trong dịp lễ kỷ niệm 300 năm, Đức học y Dewis đã chủ sự nghi thức đội triều tiên cho tượng Đức Mẹ Cô Đèn. Triều Tiên được Đức Thánh Cha Francisco làm phép tại quảng trường Thánh Pedro hôm 3 tháng 8 năm ngoái.
Tin New York, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc lo âu về sự bất hại tôn giáo tại Nicaragua. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Antonio Guterres bày tỏ lo âu vì cuộc bắt hại tôn giáo tại Nicaragua và Đại học Trung Mỹ của các phe dòng tên bị nhà cầm quyền nước này tịch thu. Trong một thông cáo công bố nhân dịp này, ông Guterres nói rằng một nhà nước đóng cửa một đại học hoặc một cơ sở giáo dục vì những lý do như an ninh quốc gia hoặc để bảo vệ trật tự công cộng thì cần phải chứng minh biện pháp trầm trọng như thế. Đại học Trung Mỹ được thành lập tại thủ đô Managua của Nicaragua ngày 23 tháng 6 năm 1960 và trở thành đại học tư lập đầu tiên tại Nicaragua và Trung Mỹ. Đây là cơ sở giáo dục cao đẳng thứ 27 bị nhà nước Nicaragua quốc hữu hóa kể từ năm 2018. Trong thông cáo ngày 17 tháng 8, nhà nước Nicaragua nói rằng Đại học Trung Mỹ từ nay được đổi tên thành Đại học Quốc gia Casimiro Sotelo Montenegro. Về vấn đề này, ông Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nói rằng việc đóng cửa một trung tâm giáo dục viện cớ là vì an ninh quốc gia phải được tiến hành phù hợp với chủ nghĩa của quốc tế, chứ theo Hiệp ước Quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa. Vậy mà chế độ và nguồn máy tuyên truyền ở Nicaragua chỉ nói rằng các cơ sở thuộc Đại học Trung Mỹ đã được sử dụng để đề ra những hành động khuynh đảo. Nhiều tổ chức quốc gia và quốc tế đã bày tỏ quan tâm về việc tịch thu Đại học Trung Mỹ, vốn được xếp vào đại học có chất lượng cao nhất của Nicaragua. Tin giáo phận Xuân Lộc, dòng đa minh tác hiệp khai mạc sứ vụ mới tại cô nhi viện Thiên Bình. Hôm 15 tháng 8 vừa qua, tại nguyện đường cô nhi viện Thiên Bình thuộc Caritas Xuân Lộc, cha đa minh Nguyễn Tuấn Anh, tổng đại diện giáo phận Xuân Lộc, đã chủ tế thánh lễ công bố bài sai khai mạc sứ vụ mới của hội đồng đa minh tác hiệp tại cô nhi viện này. Đồng tế trong thánh lễ có cha Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Cường, phó giám đốc Caritas Xuân Lộc, quản hạt Tân Mai, phụ trách cô nhi viện, quý cha liên hệ, khách riêng là quý cha thuộc tu hội nhập thể, tận hiên, truyền giáo. Phía hội dòng đa minh tam hiệp có sự hiện diện của chị bề trên tổng quyền, quý chị trong ban tổng cố vấn, năm chị sẽ phục vụ tại cô nhi viện và một số chị em tháp tùng. Thánh lễ tạ ơn tương sơ kết thúc với niềm vui phó thác vào Thiên Chúa tình yêu của Caritas Xuân Lộc, các riêng quý nữ tu đa minh tam hiệp. Được biết, với hơn 170 em từ sơ sinh đến trưởng thành đang hiện diện tại viện và trong một môi trường phục vụ khác biệt hoàn toàn với những gì chị em đã trải qua trước đây, sứ vụ mới đòi hỏi các nữ tu đa minh tam hiệp cần cố gắng nhiều hơn cả trong công việc lẫn tinh thần hợp tác. Đây là tiếng thư xin vâng của hội dòng đa minh tam hiệp trước lời mời của đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục giáo phận Xuân Lộc.
Thank you. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Này bạn ơi, mình cùng nhau ta thắp sáng lên, lửa yêu thương từ con tim thắp lên cho đời. Lòng chào chân cùng ra đi đến nguồn tình yêu này. Bạn ơi, mình cùng nhau thắp sáng lên ánh sáng tin mừng. Thắp sáng lên đi người ơi, thắp sáng tin mừng nơi nơi. Thắp sáng, sáng lên tình người, bên nhau nồng nàn yêu thương.
Chuyện kể rằng, có một người đàn ông nghèo sống bằng nghề bán nến. Thời buổi hiện đại, chẳng mấy ai mua nến, nên cuộc sống của ông vẫn thiếu thốn. Hằng đêm, ông đóng cửa tắt đèn và than thở về số phận của mình. Lâu dần, ông đi tới tuyệt vọng và muốn kết liễu đời mình. Một buổi tối nọ, như mọi khi, ông ta tắt hết đèn, cho đầu vào sợi dây vải treo giữa nhà và bắt đầu thực hiện quyết định đáng buồn đó. Đột nhiên có tiếng nói, ông bán nến cho người ta thắp sáng, sao không tự thắp cho mình một ngọn nến? Nghe giọng nói không biết từ đâu, ông hoảng sợ hỏi, ai đó? Tiếng nói tiếp tục vang lên, ta là thần nến. Nếu ngươi muốn, ta sẽ tặng cho ngươi ngọn nến hy vọng. Ngọn nến ấy sẽ đem lại hạnh phúc cho ngươi. Người đàn ông đồng ý. Một ngọn nến màu xanh chợt xuất hiện ở trên bàn. Ánh sáng của nó làm căn phòng được sáng lên, và người đàn ông thấy cõi lòng ấm áp và yêu đời hơn. Ông không còn ý định muốn tự sát, và cũng không đi bán nến nữa, mà ở nhà giữ cho ngọn nến đó đừng tắt. Thế nhưng, chỉ hai ngày thôi, ngọn nến bắt đầu tàn dần, rồi liệm tắt. Bóng tối lại bao trùm căn nhà nghèo nàn, và cả tâm trí của người bán nến. Cảm giác chán đời và mệt mỏi lại trở về với cõi lòng ông. Ông lại tự giam mình trong nhà, thở than khóc lóc. Tiếng nói hôm nào lại vang lên, phá tan bầu khí tối tăm lạnh lẽo. Tại sao ngươi lại khóc? Người đàn ông trả lời, ngọn nến ngài ban cho tôi chẳng đem lại lợi ích gì cho tôi cả. Tôi nghèo vẫn hoàn nghèo, khổ vẫn hoàn khổ. Vị thần trả lời, ta đã ban cho ngươi ngọn nến hy vọng. Ngươi đã không biết nỗ lực làm cho hy vọng được trở thành hiện thực bằng những việc làm thiết thực. Nghèo vẫn hoàn nghèo, khổ vẫn hoàn khổ là lỗi của ngươi. Bây giờ ngươi ngồi đó trách móc ai? Quý ông bà và anh chị em thân mến, hy vọng và thất vọng là hai trạng thái tinh thần đối lập của con người. Nếu như thất vọng là trạng thái tinh thần tiêu cực, khiến người ta cảm thấy chán nản, bế tắc ở hiện tại và nhìn thấy tương lai mịt mù, thì hy vọng là trạng thái tinh thần tích cực, đem đến cho con người cảm xúc phấn chấn, để nỗ lực tìm thấy cánh cửa mở ra một tương lai tươi sáng hơn. Sự thất vọng làm người đàn ông trong câu chuyện bên trên cứ lầm lũi trong đêm tối của nghèo khổ, bế tắc. Vậy mà khi có được chút ánh sáng hy vọng, ông lại không biết cách làm cho ánh sáng ấy soi dẫn mình bước ra khỏi bóng tối của đời mình. Hy vọng là ánh sáng dẫn đường, nhưng điều quan trọng là con người có đủ nghị lực để thực hiện những hành động cụ thể, làm cho hoàn cảnh hiện tại được tốt đẹp hơn hay không? Xã hội hôm nay có lắm bất công, rủi ro và bạo lực. Cuộc sống của mỗi con người vẫn đong đầy nhiều nỗi buồn, đau khổ và thất bại hơn niềm vui, hạnh phúc và thành công. Cho nên, bóng tối của thất vọng vẫn là khoảng không gian lớn bao trùm tâm tư và đời sống con người, còn hy vọng chỉ là những tia sáng yếu ớt và nhỏ nhoi. Ánh sáng phục sinh của Chúa Kitô đã tỏa sáng trên cuộc đời của mọi người Kitô hữu và trở nên ánh sáng đẩy lui bóng tối của sự dữ, cùng với những nỗi buồn và thất vọng đang đè nặng trên cuộc đời chúng ta. Giữa một thế giới mà bóng tối đang chiếm ưu thế, chúng ta không bất lực ngồi nguyền rủa bóng tối, nhưng phải thắp lên ánh lửa của hy vọng bằng thái độ sống tin tưởng, phó thác vào tình yêu quan phòng của Chúa và nhiệt tình cộng tác với ơn Chúa, để ánh lửa hy vọng cũng được lan tỏa đến bóng tối thất vọng của những người xung quanh. Đại hội Giới Trẻ Thế Giới năm 2023 tại Lisbon, với sự hiện diện của hơn 1.500.000 bạn trẻ, đã kết thúc vào ngày 6 tháng 8 năm 2023. Một trong những thông điệp mà Đức Thánh Cha Francisco đã gửi đến các bạn trẻ để làm hành trang lên đường, đó là hãy tỏa sáng. Ngài nhận định rằng, nhân loại đang cần những tia sáng hy vọng thắp lên trong bóng tối của sự dữ và thất vọng. Ngài mời gọi người trẻ hãy trở nên tỏa sáng khi chào đón Chúa Giêsu đến trong cuộc đời mình, và để cho ánh sáng phục sinh của người được tỏa sáng trong những đêm tối của sự dữ, đau khổ và tuyệt vọng của nhân loại. Đây cũng là sứ điệp mà Đức Thánh Cha gửi đến cho tất cả chúng ta, dù ở bất cứ lứa tuổi nào, thành phần nào trong đại gia đình dân Thiên Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa thắp lên trong lòng chúng ta ngọn nến của hy vọng, niềm tin và tình yêu, và ban ơn giúp cho ánh sáng của ngọn nến ấy được tỏa sáng để đẩy lui mọi bóng tối trong đời mình và trong cuộc sống.
Thắp sáng đến đi người ơi, thắp sáng tin mừng nơi nơi, thắp sáng sáng lên tình người bên nhau đồng nàng yêu thương.
Lạy Chúa, xin thắp lên ngọn lửa hy vọng nơi chúng con, và xin giúp chúng con không chỉ biết giữ gìn ngọn lửa hy vọng của riêng mình, mà còn làm lan tỏa ánh sáng hy vọng đến cho tất cả mọi người. Nhờ đó, chúng con tìm thấy được niềm vui và lòng hăng say dấn thân trên hành trình gieo rắc tin mừng của Chúa. Amen.
Này bạn ơi, mình cùng nhau ta thắp sáng lên lửa yêu thương từ con tim thắp lên cho đời, lòng trao dâng cùng ra đi nhân đường tình yêu. Này bạn ơi, mình cùng nhau thắp sáng lên ánh sáng tin mừng. Thắp sáng lên đi người ơi, thắp sáng tin mừng nơi nơi, thắp sáng sáng lên tình người bên nhau nồng nàn yêu thương. Thắp sáng lên đi người ơi, thắp sáng tin mừng nơi nơi, thắp sáng sáng lên tình người bên nhau nồng nàn yêu thương bên nhau.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.